Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 122 trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Đây là kỳ đọc truyện lần thứ 32 và qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Tháng 6 năm 1981, Đức Mẹ ban cho các thị nhân 4 câu, nhưng thật ra mỗi câu ấy đều nói với chúng ta hôm nay. Mẹ kêu mời các con, mẹ cần các con, mẹ đã chọn các con đều quan trọng. Phải, chúng ta quan trọng vì Đức Mẹ đã nói, không có các con, mẹ không thể cứu thế giới này. Trích thông điệp 28 tháng 8 năm 1986.
Không có chúng ta, không có lời cầu nguyện và việc ăn năn hối cải của chúng ta, Đức Mẹ không thể giúp loài người. Điều này nghe có vẻ lạ lùng, vì thường chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng, chẳng có gì người không làm được. Thế mà có một cái người không làm được, đó là ép uổng sự tự do của loài người. Thiên Chúa không hề thất bại, song trước sự từ chối của loài người, người đành bó tay. Đã bao lần trong Kinh Thánh, Thiên Chúa thú nhận sự thất bại ấy. Trong Cựu Ước, Giave than van với Môsê, cho đến bao giờ nữa, chúng không tin vào ta, trước bấy nhiêu dấu lạ ta đã làm giữa chúng. Ta đã thấy dân này rồi, nó là một dân cứng cổ. Hãy để ta tiêu diệt chúng đi, và ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn.
Còn trong Tân Ước, sau bao nhiêu năm tháng giảng dạy và làm phép lạ để dân tin vào Ngài và lời Ngài mà cải tà quy chánh, cuối cùng Đức Giêsu đã thú nhận thất bại và khóc than trên Jerusalem. Jerusalem, đã bao lần ta muốn thâu họp con cái ngươi lại như gà mẹ họp ổ con dưới cánh, mà các ngươi đã không muốn. Còn phần Đức Mẹ, mẹ hằng chuyển cầu cho kẻ có tội, xin Thiên Chúa tha phạt cho thế gian, nhưng mẹ cũng phải thú nhận là mẹ đã phải đổ ra bao nhiêu nước mắt đau buồn vì thấy loài người không ăn năn trở lại, liều mình bị bao nhiêu tai họa hồn xác đổ xuống. Mẹ thấy trước cảnh ấy mà đau lòng rơi lụy, quyền năng Thiên Chúa, bao nhiêu ơn lành, bao lời giảng dạy, bao lời thúc giục cứ đổ xuống chan chứa trên nhân loại, nhưng họ khép cửa lòng lại, tất cả đều trở thành vô ích. Thiên Chúa bó tay, mẹ đau buồn khóc lóc.
Trước sự từ khước ấy, Thiên Chúa và mẹ cần đến chúng ta. Những con người còn đang sống trên dương gian, hãy giúp Thiên Chúa, giúp mẹ cứu họ. Có khi nhờ cầu nguyện, hy sinh, ăn chay, nhờ sự gần gũi tiếp xúc, nhờ câu khuyên bảo khéo léo hợp tình hợp cảnh, nhờ những cử chỉ thân thiện, may ra chúng ta làm họ mở lòng, đón ơn Chúa. Những việc này, Thiên Chúa và Đức Mẹ không làm được, vì các đấng ở cõi thiên giới, không còn hiện diện, hữu hình, nơi trần gian này nữa. Vì thế, các đấng cần chúng ta, Thiên Chúa cần đến loài người. Mẹ cần các con, mỗi người các con đều quan trọng trong đại kế hoạch cứu vớt thế giới. Không có các con, mẹ không thể cứu thế giới này được. Chúng ta có thể làm ngơ, thờ ơ, mặc kệ, sao đành.
Câu chuyện thứ 123. Dán một miếng giấy thôi, thế mà. Veronique, 40 tuổi, quyết định khuyên sinh. Chịu khổ như thế là quá đủ rồi. Cuộc đời thiệt là ác nghiệt. Tâm hồn chị hoàn toàn tan rã. Chị lang thang trong thành phố Paris và đi dọc theo các dãy xe hơi đậu liền nhau ở sát vỉa hè. Bước chân lững thững, chậm chạp, chán nản. Bất ngờ, chị thấy có miếng giấy ai dán ở cửa kính của một chiếc xe. Chị tò mò lại gần và đọc thấy: sứ điệp của Đức Trinh Nữ Hồng Phúc Maria tại Mễ Du. Chị có cảm tưởng nó từ một hành tinh khác rơi xuống đây.
Các con nhỏ thân yêu, đừng sợ, vì mẹ ở với các con ngay cả khi các con nghĩ không còn lối thoát và Satan thống trị. Mẹ đem đến sự bình an. Mẹ là mẹ các con và là nữ vương bình an. Mẹ chúc các con chúc lành niềm vui để Thiên Chúa là tất cả cho các con trong cuộc đời. Cảm ơn các con vì đã đáp ứng lời kêu gọi của mẹ.
Veronique đọc đi đọc lại từng lời. Chị như đang uống từ một nguồn nước vô hình. Mỗi chữ như một giọt nước thấm vào tâm hồn và trái tim chị bắt đầu sống lại, đập nhanh, thoát ra khỏi gọng kìm của sự chết. Sau đó, chị tìm tòi địa chỉ của cái xứ Medjugorje thần diệu kia, một địa danh không ai biết và nghe rất kỳ lạ. Thế là một hôm, chị đã tới Mễ Du để tạ ơn. Chính nhờ thế mà người ta được biết câu chuyện của chị.
Gospar cần tìm được nhiều cánh tay giúp đỡ mẹ, để trao cho nhân loại tình thương vô bờ bến của mẹ. Chỉ muốn tuôn ra để cứu vớt. Chủ nhân chiếc xe hơi kia chắc không hề biết đến chuyện của Veronique. Song có một điều chắc là người ấy đã giúp đức mẹ một tay khi dán miếng giấy đi thông điệp của người trên tấm kính xe mình. Người ta không thể biết hết bao nhiêu việc Đức Maria bày ra để lôi kéo các con cái đã xa lạc hội thánh, mà hội thánh không có cách nào để tiếp xúc với họ. Đây, thêm một việc nữa.
Một người hướng dẫn hành hương đã kể lại cho Sơ Emmanuel câu chuyện này. Bà X ở ngoài ô Paris cùng với mấy người bạn đi chợ phiên để giải trí. Bà vào một quầy hàng có trò chơi câu cá. Nhưng thay vì cá là những gói đồ nho nhỏ được bọc giấy màu, bà cầm một cần câu và thử vận may. Lưỡi câu của bà móc trúng một cái gói nhỏ. Bạn thử đoán xem cái gì nào? Đó là một cái băng cassette về Mễ Du, giống như băng cassette mẹ đến chữa lành, kèm theo danh sách các ngày hành hương có tổ chức. Về đến nhà, bà nghe băng cassette và Đức Mẹ đã đánh động tâm hồn bà mãnh liệt. Sau đó, bà điện thoại cho một bà bạn để cùng đi hành hương. Nhưng trước đó, cuộc đời bà đã được thay đổi hoàn toàn và một niềm hoan lạc chưa từng thấy đã tràn ngập cuộc sống bà.
Một người nào đó có óc sáng kiến và trái tim tông đồ truyền bá sứ điệp của Đức Mẹ đã nghĩ ra cái trò hay ho đó. Còn chúng ta, đừng ngại chùi một thông điệp của Đức Mẹ vào trong thư ta gửi cho người thân. Một khách hành hương người Pháp kể lại cho tôi, ông bị bệnh thông manh đến hồi sắp mù. Đang cơn đau khổ, một hôm ông nhận được trong đám thư của ông một mẫu ảnh Đức Mẹ Mễ Du với hàng chữ. Nếu các con biết được mẹ yêu thương các con đến chừng nào, các con sẽ khóc vì sung sướng. Từ lòng ông thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Vậy bây giờ là lúc mẹ phải tỏ ra cho con tình yêu ấy của mẹ. Con đang đau khổ lắm.
Một giờ sau đó, bệnh đau mắt gần mù của ông đã khỏi hẳn, và ông đã đến Mễ Du để tạ ơn. Chưa hết, việc chữa bệnh của ông đã lôi kéo cả gia đình ông ăn năn trở lại, mà họ toàn là những tay cực cổ. Đó, một sứ điệp đơn giản được gửi đi cách nhẹ nhàng như thế, đã làm được những việc to lớn. Chẳng phải Đức Mẹ đã ước ao điều ấy sao?
Phần bạn, bạn có thể giúp Đức Mẹ một tay bằng nhiều cách khác nữa, hoặc có thể bắt chước những người tông đồ nói trên bằng cách chọn lựa một số thông điệp của Đức Mẹ mà bạn cho là hay nhất, rút vắn lại trong câu cần thiết, in ra thành từng tấm giấy nhỏ để nhét vào thư từ của bạn hoặc để khi gặp bạn bè vào những ngày lễ, ngày hội, bạn tặng họ sau khi đã cầu nguyện.
Câu chuyện thứ 124, vai trò quan trọng của Mễ Du trong kế hoạch cứu thế giới. Ngay cả giáo dân Mễ Du cũng không nhận thức được tầm quan trọng của những gì đang diễn ra trong giáo xứ họ. Các con không thể hiểu được có biết bao nhiêu ân sủng Thiên Chúa đang đổ xuống cho các con. Thông điệp ngày 9 tháng 5 năm 1985.
Các ân sủng Thiên Chúa ban qua Đức Nữ Vương Hòa Bình ở Mễ Du quả thật trọng đại. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng, bởi đó các con sẽ làm vinh hiển Người trong suốt cuộc đời các con dưới trần gian. Thông điệp ngày 2 tháng 6 năm 1984.
Trong lần hiện ra hàng ngày cuối cùng với cô Ivanka, Đức Nữ Vương Hòa Bình đã nói: "Không có ai trên trần gian đã được ân huệ mà con và các bạn con đã được." Thông điệp ngày 7 tháng 5 năm 1985.
Các lần mẹ hiện ra ở Mễ Du là độc đáo nhất. Một cái gì mà chưa hề bao giờ đã làm. Hiện ra mỗi ngày, ròng rã 20 năm trời đến bây giờ chưa chấm dứt. Và Đức Mẹ còn bảo đây là những lần hiện ra cuối cùng trên trái đất. Lời ấy có cái gì gây ngạc nhiên? Vì thế, các thị nhân đã hỏi lại mẹ nhiều lần, và mẹ đều xác nhận. Mẹ đến đây để kêu gọi thế giới ăn năn hối cải lần cuối cùng. Sau đó, không bao giờ mẹ còn hiện ra trên trái đất này nữa. Thông điệp ngày 2 tháng 5 năm 1982.
Nhưng điều đó không có nghĩa là không có các cuộc hiện ra hiện nay đang diễn ra trên thế giới. Ngay lúc xảy ra các lần hiện ở Mễ Du, trái lại là đằng khác. Đây là thời gian ân sủng, lúc Thiên Chúa hoạt động tích cực để đem nhân loại trở về với Ngài. Rồi sau các lần hiện ra ở Mễ Du chấm dứt, sẽ không còn những cuộc hiện ra công khai, lâu dài, theo cách thức như ở Mễ Du trên trái đất nữa. Và ở đâu nói rằng mẹ hiện ra, đó sẽ chỉ là hiện ra giả. Đức Mẹ nói thế qua cuộc phỏng vấn cô Mirjana.
Chúng ta nhận được nhiều thông điệp cho biết Mễ Du thật sự quan trọng chừng nào đối với Đức Mẹ. Mẹ muốn Mễ Du làm điển hình cho mọi giáo xứ khác trên trần gian, bởi vì giáo xứ này đã được chọn một cách riêng. Các con thân mến, giáo xứ này đặc biệt được mẹ tuyển chọn. Nó khác với các giáo xứ khác, và mẹ sẽ ban muôn ơn lớn lao xuống cho những ai cầu nguyện với tất cả tấm lòng họ. Thông điệp ngày 6 tháng 2 năm 1986.
Năm 1987, một thần học gia người Pháp hỏi cô Maria câu này: "Tại sao tôi phải đến Mễ Du, đang khi Đức Mẹ ở tất cả nơi nào cầu nguyện với mẹ?" Maria trả lời rất đơn giản: "Ở Mễ Du, Đức Mẹ ban những ơn đặc biệt.
Mễ Du là một nơi đặc biệt, dân chúng Mễ Du cũng là dân đặc biệt.
Không cần chú ý đến các dấu lạ, phép lạ, các việc kỳ diệu, các thị nhân, người ta ngày nay nhận thấy một ơn huệ lớn lao đang hoạt động ở đây cho tất cả mọi người, một nguồn suối thánh thiện như Đức Mẹ nói. Chỉ cần khi đến đó, người ta hoàn toàn phó thác, bỏ mọi thiên kiến, thành kiến trong trí khôn, giao phó cho Chúa con người của mình như hiện thời mình đang có. Từ bỏ tội, nhất là qua việc xưng tội chân thành. Thế là người ta đang ở gần dòng suối ân thánh. Không cần làm những việc phi thường, chỉ cần tham dự cách đơn sơ vào lời cầu nguyện của nơi này, tham dự thánh lễ, lên đồi núi chỗ mẹ hiện ra hay núi thánh giá chỗ mẹ hay đến cầu nguyện, để nghe và để cho ân sủng thấm vào mình. Ở đấy có sự cầu nguyện rất mãnh liệt, nó lay động ta như chưa từng có nơi nào làm được.
Có nơi nào khác như nơi này mà người ta dễ tìm được Thiên Chúa và ân sủng tái tạo tâm hồn cho bằng? Ân sủng ở Mễ Du có sức phá tan sự cứng lòng, là điều nguy hiểm nhất cho đức tin. Ở đây, tất cả các chướng ngại người ta dựng lên để chống cự lại Thiên Chúa đều đổ sụp tan tành, nhất là sự nổi loạn chống Thiên Chúa, sự đóng kín từ chối Thiên Chúa, đến mức người ta không còn nhìn thấy tội mình nữa, không còn nhìn thấy ân huệ của Thiên Chúa tình yêu, trừ phi người ta cứ ngoan cố giữ lòng mình khép chặt.
Nếu vậy, sau một lúc đầu xúc động, người ta lại trở lại tình trạng như trước. Sự biến đổi nội tâm ấy chính là Mễ Du, do quyền năng Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Maria trong thời đại này. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa để làm tan chảy các tấm lòng chai đá cho trở nên trái tim thịt mềm, như Đức Mẹ nói. Bởi ơn sủng tác động của Chúa Thánh Thần khiến họ có khả năng đón nhận Chúa Giê-xu. Ơn sủng Ngài, tình yêu đầy thương xót của Ngài và làm bạn với mọi người.
Câu chuyện thứ 124a, đứa con gái hoang đàng. Đương sự kể lại rằng, tôi được nghe về Mễ Du lần đầu bởi một kinh nghiệm tạm gọi là siêu nhiên như sau. Một hôm, tôi đang đứng trong thư viện với đứa con trai 8 tuổi của tôi để tìm một cuốn sách mà đọc. Bỗng nhiên, tôi nghe như có một tiếng nói trong đầu tôi, Mễ Du, nhưng tôi không biết chính xác, cũng như không hiểu chữ đó có nghĩa gì. Tôi nói với con tôi,
má đi đến đằng kia đánh máy vi tính để hỏi xem nó nghĩa là gì. Tôi vừa gõ vào chữ Mễ, lập tức một danh sách các cuốn sách hiện lên và một đầu sách được giới thiệu, đó là cuốn Các thị kiến của 6 trẻ nhỏ, tức cuốn Mẹ đến lần cuối, bản Việt ngữ của bà Janice Cornell. Ở dưới có ghi chú, 6 trẻ em được thấy Đức Mẹ. Tôi không tin. Tôi vội vã ghi tên và số thứ tự, rồi chạy sang kệ sách tìm. Đây rồi, nó được đặt trên kệ, và ngoài bìa có hình Đức Mẹ. Tôi lấy sách rồi ra khỏi thư viện, đem về nhà, đặt trên bàn suốt buổi chiều.
Tôi có cảm giác vừa xao xuyến vừa sợ hãi. Tôi biết tôi muốn đọc nó, nhưng không biết cái gì sẽ xảy ra. Khi chồng tôi về nhà, tôi kể cho anh nghe chuyện đã xảy đến, và xin anh để mắt coi chừng đứa con trai nhỏ, để tôi bắt đầu đọc sách. Anh đồng ý, thế là tôi bắt đầu đọc. Tôi chưa đọc được bao lâu mà đã bắt đầu thổn thức. Tôi biết chuyện kể là có thật, và tôi khóc đến đỏ cả mắt. Đời sống tôi đã thay đổi từ giây phút đó. Tôi nhớ là tôi cảm thấy được thương yêu. Tôi đau buồn về tất cả những gì xấu xa mà tôi đã làm, và tôi muốn đến gần Đức Mẹ. Chuyện tôi viết kể ra đây có thật. Tuy vào thời đại chúng ta điều ấy khó tin.
Tôi là một người Công giáo, song đã bỏ nhà thờ 20 năm rồi. Tuy tôi luôn kính mến Đức Mẹ, cách riêng hồi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ là tôi rất yêu mến mẹ. Tôi còn nhớ đã xem phim Đức Mẹ Fatima, và tôi khóc vì cũng muốn được xem thấy Đức Mẹ. Lớn lên, tôi xa dần lòng đạo. Tôi đã làm những chuyện mà tôi không muốn chấp nhận, và tôi xấu hổ mỗi khi tôi đi đến nhà thờ. Dầu vậy, 4 năm sau đó, tôi đã đi nhà thờ lại cách đều đặn, gắng sức đọc sách Kinh Thánh và cầu nguyện rất nhiều để thay đổi cuộc sống và để gia đình tôi cùng đi lễ với tôi. Tôi đã kết bạn và có 2 con trai, một đứa 18 tuổi. Không Công giáo, đứa nhỏ 8 tuổi thì có được rửa tội.
Chồng tôi lấy làm lạ về các phản ứng của tôi trước cuốn sách ấy, và anh cũng muốn đọc nữa. Sau khi đọc xong, anh bảo chúng tôi phải đi Mễ Du bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng luôn thầm muốn như thế ngày đêm. Xong tất cả những gì tôi có thể làm được là cầu nguyện. Tôi bắt đầu lần hạt lại và khởi sự thử ăn chay vào ngày thứ 4 và thứ 6. Đời tôi đã biến đổi hẳn. Tôi nói tóm tắt thôi. Chúng tôi, cả 4 người trong gia đình, đều đi Mễ Du vào tháng 6 năm 1996, nhằm ngày kỷ niệm 15 năm Đức Mẹ hiện ra. Thiên Chúa đối xử quá tốt với chúng tôi. Tôi nhớ lúc đến Split, tôi đã khóc vì không thể tưởng tượng là đã làm được điều này. Trước đấy 6 tháng, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chúng tôi đến đó mà không hiểu rồi sẽ ra sao.
Chúng tôi lãnh được rất nhiều ân phúc, nhiều lắm. Chúng tôi đã thấy rất lạ mặt trời, mặt trăng, thấy hình trái tim trong mặt trời, các tràng hạt đổi thành vàng. Cứ thế, càng lúc càng nhiều việc lạ lùng khác. Chúng tôi được phúc vào trong phòng nơi Đức Mẹ hiện ra với Ivan. Không chỉ 1 lần mà đến 2 lần, thật là kỳ diệu, và dĩ nhiên chúng tôi không muốn rời chỗ đó bao giờ nữa. Bên trong, chúng tôi cảm thấy một niềm vui trọn hảo. Chồng tôi chấp nhận mọi sự kiện một cách đơn sơ, phó thác và tin tưởng hoàn toàn như một đứa trẻ nhỏ. Cô Vika cầu nguyện riêng cho con trai 8 tuổi và cho cả 2 chúng tôi. Chồng tôi khóc như một đứa trẻ nít. Tôi không thể tin được làm sao chúng tôi tất cả đều được đánh động. Người lúc này, người lúc khác. Thật quá sự lòng tôi mong ước và nguyện xin.
Tại sao lại chúng tôi, mà không phải là người khác? Tôi không biết, tôi chỉ biết là chúng tôi đã thay đổi. Từ khi trở lại về nhà, con trai lớn của tôi bắt đầu xin học khóa giáo lý cho người lớn, và chịu các phép bí tích. Còn con trai nhỏ của tôi được rước lễ lần đầu tiên một mình nó, vì cha xứ nghĩ cháu không cần đợi cùng chịu với các trẻ khác, vì nó đã có một sự hiểu biết về đạo đầy đủ lắm. Và ngày rước lễ lần đầu lại nhằm ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời. Thật là hoàn mỹ. Tôi hiến dâng cháu cho Đức Mẹ suốt đời. Chồng tôi năm nay đang tiến hành học lớp khai đạo cho người lớn, và không cần chờ đợi lâu sẽ được lãnh các phép bí tích. Chúng tôi dự thánh lễ Chúa Nhật chung cả gia đình, tạ ơn khi ăn cơm, cầu nguyện chung với nhau, và cứ tiến bước như thế. Tôi gắng sức quyết liệt sống các sứ điệp của Đức Mẹ, còn dự lễ thêm 2 ngày nữa trong tuần, dự các buổi chầu thánh thể, dạy giáo lý, và làm các sâu chuỗi để đem đi cho, làm bao nhiêu cũng không đủ đáp ứng số người xin.
Mọi sự tôi làm, tôi nhớ đến Đức Mẹ và Chúa Giê-xu, mỗi ngày hằng tạ ơn, vì cho dù chúng ta nghĩ mình đang sống xa Thiên Chúa, thì như Đức Mẹ đã nói ở Mễ Du, Thiên Chúa vẫn luôn ở với chúng ta và chăm nom săn sóc chúng ta. Hoa quả từ cuộc đi hành hương xem ra cứ tăng theo thời gian. Ngay cả người chị dâu, vốn là một người nghịch Công giáo, và anh tôi, cả 2 bắt đầu học đạo, ngay cả ông thủ trưởng của chị, một người đã bỏ nhà thờ, cũng bắt đầu lần hạt mân côi lại, dự thánh lễ và còn đi dự buổi thuyết trình về Mễ Du ở Modesto với vợ chồng anh chị tôi. Tôi đã có thể truyền bá sứ điệp của mẹ cho bao nhiêu người như thế, đó là nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tôi muốn đền đáp những năm tháng tôi đã bỏ lơ Chúa và giáo hội. Tôi hẳn là một mẫu của đứa con gái hoang đàng. Lòng thương xót Chúa quả lớn lao hơn tất cả những gì chúng ta có thể hiểu được. Amen. Đứa con gái hoang đàng.
Câu chuyện thứ 124B, chứng từ của Pippo Mandello. Câu chuyện của tôi khá dài. Từ mấy năm qua, vợ tôi bắt đầu nói với tôi về Mễ Du. Cô ấy muốn đến đó, và tôi đã giục cô ra đi. Còn tôi thì không đi. Đi làm gì chứ? Có ích gì cho tôi đâu. Cũng chẳng có thời giờ nữa. Nhưng khi trở về xem cô phấn khởi lắm. Cô kể cho tôi nghe đủ thứ. Mễ Du đối với tôi không còn phải là một cái tên suông nữa, mà là một thực tại. Năm sau, cô lại tỏ ý ước mong trở lại Mễ Du. Thôi được, để làm vừa lòng ao ước của em, anh sẽ tháp tùng em thôi. Anh đi thì như đi du lịch, có em cùng đi để thưởng ngoạn.
Thế là chuyến hành trình Mễ Du đầu tiên của tôi có một nét khác người. Tôi đã có sẵn thành kiến, không chống lại nhưng bàng quan. Mễ Du chẳng có ý nghĩa gì với tôi chẳng tin điều gì. Thật sự trong lòng tôi có hơi thất vọng vì phải làm một việc thừa thãi, phải ra như thể nghiêm chỉnh đứng trước một điều không có thật. Tôi tự nhủ, giá mà nó có thật thì quá đẹp, phải không? Biết bao nhiêu trường hợp đã xảy ra tương tự, nhưng rồi xẹp xuống như bong bóng xà phòng. Đó là cảm nghiệm đầu tiên của tôi về Mễ Du. Bây giờ, nghĩ lại làm tôi buồn cười về chính mình. Ví dụ, tôi lên núi Thánh Giá, tôi đã nghe người ta nói, khi ông bạn lên đó, ông bạn sẽ thấy một cây thập giá sáng chói và ánh sáng của nó tỏa chiếu đến mãi tận nhà thờ. Tôi bèn trả lời, chắc phải có một hệ thống điện nối liền với chiếc máy phát điện đặt ở chỗ nào đó. Và tôi loay hoay tìm cái máy đó. Tôi không tìm ra, nhưng làm sao, ánh sáng nào mà chiếu đến tận ngôi nhà thờ cách đó cả 2-3 cây số được?
Khi trở về nhà, mọi sự vẫn cứ mù mờ. Người ta hỏi tôi, anh đã thấy gì chứ? Tôi trả lời, chẳng thấy gì cả. Nghĩa là sao? Có một sự kiện, tôi không thấy có chuyện gì là ma giáo. Ở đó mọi cái đều là sự thật. Đúng, đây là sự kiện. Tôi đã ra đi để thấy mình bị thất vọng đến mức nào, nhưng lại chả có chi làm cho tôi thất vọng cả. Tính tôi thực tế cứ nghĩ rằng, những người nghèo ở đây, bây giờ cách hành hương đổ tới, chắc họ đã xây villa nhà lầu. Nhưng tôi vẫn còn giữ những bức hình tôi chụp đám dân nghèo. Họ vẫn nghèo thật mà. Và tôi làm những việc như vậy đó. Chụp ảnh.
Nhưng rồi chúng tôi lại đi chuyến nữa năm sau. Lần này hai vợ chồng ăn ở đúng tư cách người hành hương. Dựng cái lều nhỏ ở một chỗ thiếu đủ tiện nghi. Giữa nhiều đám người còn thiếu hơn mình nữa. Ở đây chẳng có dịch vụ gì cả. Tuyệt đối không có. Ấy thế mà vẫn có những người tìm đến sống ở đây với ý định sống lâu dài, phải có một động lực gì thúc đẩy họ khi họ quyết định trở lại. Và chắc họ không phải dân du lịch, họ cũng không cầm máy ảnh, họ chỉ mang trái tim đi theo họ.
Và bây giờ, Mễ Du hấp dẫn tôi về mặt tinh thần. Ồ, nó không phải là Roma, trung tâm Kitô giáo. Roma biểu trưng cho truyền thống, cho cơ chế. Còn đây, Mễ Du là đức tin sống động. Ở đây có chính Thiên Chúa,
và tôi đã đến lần thứ ba, hoàn toàn thay đổi, một điều mà tôi không chờ đợi trước đó. Sự kiện mình trở thành một tín đồ cũng ví như kẻ chọn một con đường và cùng đi chung với những người khác, đi theo một vị linh mục, như thể con cừu trong đàn cừu. Cứ như vậy mà đi trên một con đường, tin rằng đó là chính lộ, bởi vì đã có một người mục tử dẫn dắt bạn, và bạn ở trong đàn.
Nhưng ở đây, bỗng nhiên có những lần Đức Mẹ khẳng định một chân lý đã làm tôi bàng hoàng. Mẹ nói, con quan trọng lắm. Nghe câu này, tôi hiểu ra vị trí tôi không phải ở đằng sau, chen lẫn giữa những con cừu khác trong bầy. Giờ đây, tôi đã nổi lên như một nhân vật hàng đầu. Tôi quan trọng cho mọi người, trong quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa. Tôi đang có mặt ở tuyến đầu. Điều này gây ra cho tôi một phút kinh hoàng, bởi vì thấy mình ở hàng đầu. Người ta để ý ngay tới hai bên mà chẳng trông thấy ai. Đã quen sống dễ chịu và an toàn trong bầy, thấy ai cũng là người cả. Giờ đây, chỉ có bạn với một mình Thiên Chúa trước mặt. Thật là minh bạch. Trưởng thành ở điểm này, bạn có Thiên Chúa trước mặt mình, bạn đang ở với Thiên Chúa, và như các thị nhân nói, nếu các bạn ở với Thiên Chúa, chắc Thiên Chúa mạnh hơn và bạn cũng mạnh mẽ. Đến đây thì không còn vấn đề gì nữa, đó là kinh nghiệm của tôi.
Câu chuyện thứ 125, một gia đình được ân huệ của Đức Trinh Nữ. Tôi là người sưu tập chứng từ, gặp một người thanh niên từ Vicenza nước Ý, định hỏi anh một số câu hỏi, như tôi đã từng làm với nhiều người khác ở Mễ Du. Anh nhận lời. Mễ Du có nghĩa gì đối với anh? Ồ, đó là được gặp Đức Mẹ Maria. Ở đây, người đến tỏ mình ra như một bà mẹ. Mẹ cho ta hiểu mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta, gần gũi ta. Qua các thông điệp mẹ ban, khi hiện ra cho các thị nhân ở nhà thờ, ở ngoài đồng, ở nhà họ, bất cứ ở đâu, mẹ cũng hiện ra để nói với ta rằng, mẹ luôn gần gũi chúng ta.
Hồi đó là tháng 4 năm 84, vào mùa hè, nhà tôi nhận được một cuốn băng do một người hành hương ghi âm, trong đó có bài giảng của cha Tomislav Vlasic, cắt nghĩa về cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngài mời gọi mọi người ăn chay các ngày thứ sáu mùa chay 84, và mùa chay năm 84 ấy, chúng tôi cũng bắt đầu ăn chay trong gia đình các ngày thứ sáu và cầu nguyện chung gia đình nhiều hơn, vẫn thường làm. Sau đó thì chúng tôi tìm đến đây để có một bằng chứng về điều ấy.
Ấn tượng đầu tiên mạnh nhất lần ấy của bạn là gì? Đó là sự hiện diện của Đức Mẹ gần gũi chúng tôi. Không có gì đặc biệt xảy ra. Tôi không còn nhớ chính xác biến cố nào, nhưng tôi nhớ rất rõ về sự hiện diện thật mạnh mẽ của Đức Mẹ ở chốn này. Đến cái mức không còn ai muốn trở lại ý nữa. Trước khi ra về, chúng tôi đã đến nhà thờ nói lời tạm biệt Đức Mẹ, bởi vì chúng tôi biết rõ điều này. Mẹ muốn mỗi người chúng tôi sống trong chính môi trường của riêng mình và thánh hóa mình trong môi trường đó. Và thế là chúng tôi trở về nhà, nhưng luôn xác tín rằng mình sẽ trở lại Mễ Du, cũng như đã làm những lần trước, để phục hồi lại nghị lực thiêng liêng. Nhưng mẹ tôi thì bà có thể nói nhiều hơn về điều Đức Mẹ đã làm cho bà và cho ba tôi. Bà má Antonietta, tôi là người sưu tập chứng từ, đã gặp bà tại nhà cô Helena. Lúc đó bà đang dùng bữa tối với các người bạn Canada và Mỹ. Chúng tôi gặp nhau quả là do một sự ngẫu nhiên. Bà Antonietta, khoảng chừng 60 tuổi, bà quê ở Vicenza, nước Ý. Thoạt tiên, bà không muốn thổ lộ chứng từ.
Thưa bà Antonietta, bà có thể cho tôi biết sơ qua những gì đã xảy đến với bà tại Mễ Du không? Điều đã đánh động tôi ở nơi đây trên hết tất cả, và tôi dám xác định đấy là một điều thánh thiêng, đó là nỗ lực cầu nguyện của dân chúng, nghĩa là thái độ của mỗi người đối với Chúa ngay tại nhà thờ này. Quả là một thái độ rất đáng mơ ước trong việc cầu nguyện, theo ý nghĩa thật sự của danh từ. Tiếp đó là sự đơn sơ và tinh thần phục vụ của các thị nhân đối với khách hành hương. Nhìn các bạn trẻ đó, cách riêng cô Vika, cô ta chấp nhận mọi đau đớn, luôn luôn nở nụ cười, một nụ cười tuyệt diệu đầy tính chinh phục. Vika để lộ cho thấy lòng nhân ái của cô và sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người chúng tôi một cách đầy dịu ngọt, và đó là tình yêu.
Có phải bà đã nhìn thấy Đức Mẹ trên núi Krizevac đến thay thế chỗ cây thánh giá không? Tôi không muốn nhắc tới điểm này, một quà tặng của mẹ ban cho chúng tôi. Đối với tôi, với chồng tôi, và cả với hai người hành hương, đó là một món quà tuyệt diệu. Biến cố xảy ra ngày 7 tháng 8 năm 85, hôm ấy là thứ Tư, là ngày ăn chay của chúng tôi. Buổi sáng chúng tôi cầu nguyện ở nhà thị nhân Maria, kế đó tới nhà thờ dự lễ, lễ bằng tiếng Ý. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại chào hỏi hai người bạn đến từ Mexico. Vợ chồng tôi đang bàn cãi về các dấu lạ mà dân chúng nói là họ đã trông thấy và họ đang tìm kiếm.
Chúng tôi thì không tới Mễ Du để tìm kiếm phép lạ. Đối với chúng tôi, phép lạ lớn nhất là sự cầu nguyện, cách riêng cầu nguyện bằng con tim. Chúng tôi tìm kiếm điều này và chỉ ước mong đến nhà thờ, chứ không chịu đứng ngoài nhà thờ cốt để nhìn phép lạ mặt trời hay các phép lạ khác. Ngay lúc đó, người bạn Mexico nói với chúng tôi, xem kìa, đã có một dấu lạ lớn ở đây. Bóng dáng Đức Mẹ đã hiện ra thay thế cây thập giá, và có nhiều người đã xem thấy. Nhưng chúng tôi chống lại điều đó, chống lại chỉ để nói lên điều đó không có thật. Nhưng vừa ngay lúc đó, khi chồng tôi đang bàn cãi với tôi thì cây thập giá trên ngọn núi biến mất tăm, và con gái tôi đang cầm sẵn máy ảnh để chụp. Nó đã chụp được bức ảnh của thị nhân Maria ngay phút trước đó. Nó nhắm núi thánh giá, chụp thì chẳng thấy thánh giá đâu cả. Và thay vào chỗ thánh giá bỗng hiện lên một hình hài kỳ lạ hiện ra đứng đó. Mỗi người chúng tôi xem thấy theo cách riêng của mình. Tôi có thể nói mắt tôi thấy như thế nào.
Nhưng thật lo, tôi không muốn nói về điều này, bởi vì hình như nói ra nó sẽ làm hỏng mất hiện tượng. Nhưng tôi lại nghĩ ngay, đây là một quà tặng đối với tôi, và tôi cần chuyển món quà ấy đến với người khác. Bởi vì đằng sau món quà, Đức Mẹ đang yêu cầu chúng tôi một điều gì hơn thế? Một điều lớn hơn, một yêu sách lớn hơn, tức là sự thay đổi chính cuộc sống của chúng ta trên tất cả mọi sự. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng phần đọc truyện kỳ thứ 32 nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 33 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.